Thì đây rồi Ngài mới nói tiếp là như vậy, thì kế đó là cũng có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Tăng Minh, rồi có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Tăng Minh, như vậy tới hai muôn Đức Phật, tức như là 20.000 Đức Phật đều là hiệu Nhật Nguyệt Tăng Minh hết. Hết tên đặt lại ra cũng có tên vậy, Đức Phật cũng có tên như vậy. À, đó là một ý nghĩa rất là sâu xa. À, Nhật Nguyệt Tăng Minh đó là cái gì? Thành ra ngay cái tên Phật này là cũng nói lên, nhắc nhở cho mình được thức tỉnh đó. Phật này là rất là lâu xa, gọi là vô lượng, vô biên, A Tăng Kỳ Kiếp, nghĩa là tính không biết thời gian bao nhiêu. Thì Phật có ở đâu xa dữ vậy? Là nhật tất nhiên là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, trăng là đèn, minh là sáng, mặt trời, mặt trăng, đèn, cái nào cũng sáng hết. Mà như vậy tức là nó lên cái ý nghĩa gì? Ban ngày á thì có mặt trời soi sáng, không nhật. Ban đêm á thì có mặt trăng soi sáng, không? Rồi những cái chỗ mà mặt trời mặt trăng không có soi tới á thì có ánh đèn soi tới. Như vậy tức là sao? Luôn luôn không có lúc nào tối hết, phải không? Đó là muốn nói lên cái gì đó. Đó, thì Phật đó là cái gì? Đó là chỉ cho cái nguồn sáng vô biên nơi chính mình, nghĩa là không có lúc nào gián đoạn hết, phải không? Đêm ngày và những chỗ mà tối tăm mà mặt trời mặt trăng không soi tới thì cũng có đèn soi tới hết, tức như là luôn luôn soi sáng, chưa từng có gián đoạn. Thì như vậy đó là nói lên cái nguồn sáng nó vô biên, nó không có từng mất, không có từng thiếu, không từng vắng nơi chính mình. Mà cái nguồn sáng đó là nguồn sáng gì? Đó. Như vậy thì để chứng tỏ cái việc này, mọi người muốn nhắc lại mọi người đều có một cái nguồn sáng đó. Và cái này, cái việc này không phải là cái việc mới đây, mà nó đã có từ vô số kiếp về trước rồi. Tức là sao? Nó sẵn từ bao giờ, không? Đó, nhưng mà mình bỏ quên. Đó. Mà đã sẵn từ bao giờ, cho nên rồi Phật á, không? Phật kế tiếp in nhau không khác. Phật trước cũng Nhật Nguyệt Tăng Minh, Phật sau cũng Nhật Nguyệt Tăng Minh, là 20.000 vị cũng Nhật Nguyệt Tăng Minh đó. Như vậy để muốn nói lên là Phật nó kế tiếp nhau, nó in nhau không có sai khác. Cũng một việc đó chưa từng có tối có mờ, không có gián đoạn, nhưng mà chỉ chúng ta tự bỏ quên vậy thôi. Như vậy thì ai cũng có một Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ vô số kiếp, nhưng mà lại bỏ quên. Mà chính vì bỏ quên đó cho nên thấy nó có tối có mờ. Khi mà tỏa sáng được thì mới nhận rõ, nghĩa là mình vốn có Đức Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh luôn luôn sáng, chưa từng tối bao giờ hết. Bởi vậy mà khi mà người mà nhận ra được cái đó rồi mới thấy, nghĩa là mình giống như là từ lâu đời có cái sáng suốt nó hằng hữu, nó sẵn đó, rồi mình bỏ quên. Cho nên Đức Lục Tổ mà khi mà Ngài ngộ đó, Ngài cũng la lên đó, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ hết, không có thiếu gì hết, nó thanh tịnh, nó sáng suốt, đầy đủ hết, nhưng mà bỏ quên. Thì như vậy đó là một cái mà thật là đau, phải không? Sẵn đó, cái sáng suốt nó không bao giờ, nghĩa là gián đoạn hết, mà không chịu sống, để sống với cái gì? Cái tối mò, hoặc là cái chợt tối chợt sáng, phải không? Cho nên ở đây thì Đức Phật Ngài nghĩa là từ cái chỗ chứng tánh đó, chỗ kinh nghiệm đó, chỗ thể nhận đó, Ngài mới nói ra các pháp. Cho nên rồi những cái pháp Ngài nói ra nó cũng đều tốt, đều lành, giữa đầu giữa rốt sau đều lành hết. Thì để nói lên Đức Phật đó, Ngài những điều mà Ngài nói ra nó đúng hết. Và như vậy thì đó là cũng nhắc đến chúng ta khi mà sống được, trở về được cái chỗ mà chân thật đó, thì những điều mình nói ra nó cũng đúng, nó hợp với cái lẽ thật, chứ không phải là những điều mà mình suy tưởng. Suy tưởng thì gọi là suy mà, suy đoán thì tất nhiên là chưa có thấy, cho nên là có khi trúng nhưng mà cũng có khi sai, thì chưa phải là thật. Mà ở đây là Phật đồng một hiệu hết, hết tên là sao mà thành Phật là cũng đồng một hiệu như vậy hoài. Đó cũng là một cái ý chỉ cái tri kiến Phật vốn là không có hai, thấy không? Phật trước, Phật sau cũng không có cái hai, không có cái sai biệt. Khi mà chúng ta sống trở về cái nguồn giác rồi thì cái chỗ thấy như nhau, thấy không? Nếu mà có cái chỗ mà thấy mà nó sai biệt á thì tức là cách biệt nhau rồi. Cho nên ở đây Phật trước Phật sau đồng hiệu hết, thì tri kiến Phật đó nó không có hai. Bởi vậy mà trước kia thì tổ Lâm Tế đó, ngài có lần ngài cũng có nhắc, ngài có dạy, nghĩa là quý vị nếu mà muốn cùng Phật tổ không khác ư, nghĩa là quý vị muốn cùng Phật tổ đó không có khác, thì chỉ như thế mà thấy, không còn nghi ngờ lầm lẫn, như thế đó, đúng như vậy đó mà thấy thì cùng Phật tổ không có khác, còn mình không có chịu như thế mà thấy, phải không? Mà mình thấy là sao? Thấy nó thế này thế nọ thế kia, cho nên nó sai khác, chứ còn đúng như thế mà thấy thì cùng Phật tổ không có sai khác. Cho nên ngài nói thêm, nghĩa là tâm tâm quý vị không khác á, thì đó gọi là tổ sống. Tâm tâm mà tâm tâm niệm niệm mà nó không khác á, thì đó là tổ sống à, chứ không có phải tìm tổ đâu người khác. Nghĩa là tâm tâm tức như là sao? Tâm tâm niệm niệm nó không có sai khác, niệm trước niệm sau nó cũng như vậy, nó cũng như vậy, cho là nó không có đổi, không có biến, thì như vậy là tổ sống à, khỏi cần phải tìm đâu hết. Còn mình nghĩa là mới có niệm trước như vậy đó, cái niệm sau nó khác rồi, phải không? Chưa nói tới mà thời gian dài, chỉ trong vòng một hai niệm đó thôi, thấy không? Thì nó đã khác rồi, thì làm sao mà gọi là thấy tổ sống được? Cho nên rồi ngài nói tiếp, tâm tâm nếu khác biệt á thì tánh tướng cũng biệt. Tâm mình nó đã sai khác rồi thì tánh tướng thì nó sai khác, thấy rõ mọi muôn thứ sai biệt hiện bài. Tâm tâm không khác biệt thì tánh tướng không có biệt. Thì như vậy để thấy rõ, khi mà chúng ta sống trở về với cái nguồn tâm, cái nguồn sáng mà không có gián đoạn đó, thì nó tâm tâm in nhau tâm mình tâm Phật cũng in nhau cho nên là cũng thấy gặp Phật gặp tổ rõ ràng. Cho nên các tổ ngày xưa có khi nói khi mà sống thấy được đến chỗ đó gọi là sao? Cùng Phật tổ nắm tay đồng đi. Còn mình bây giờ thì nắm cùng với chúng sanh nắm tay đồng đi. Đó là khác biệt. Bởi vậy mà khi mà sống trở về cái đó rồi thì cái chỗ thấy nó không có sai biệt. Bởi vậy mà khi mà Phật trước rồi tổ sau, không, rồi các vị mà thiền sư sau nữa, tuy nó cách đời nó xa nhau như vậy đó, nhưng mà khi mà đã tỏ ngộ rồi thì cái chỗ thấy các ngài nó giống nhau, nói ra nó cũng in nhau, nó cũng hợp nhau phải không? Cho nên cũng như là Phật ngày xưa, không, thì Phật đưa cành quả sen lên khai thị cho ngài Ca Diếp, thì tới sau này á thì các tổ thì sao? Thí dụ như là tổ Bá Trượng ngài khai thị cho ngài Quy Sơn thì khai thị sao? Đưa cái đống lửa lên, đưa đống lửa lên khai thị ngài Quy Sơn. Tất nhiên là ngài Bá Trượng mà một hôm là bảo ngài Quy Sơn là moi móc ở trong lửa trong lò đó coi có lửa hay không, thì ngài Quy Sơn ngài moi trong lò ngài thấy nghĩa là không có, thì ngài Bá Trượng ngài tới ngài dạch sâu trong đó, ngài thấy được đốm lửa, ngài đưa lên bảo là ông nói không chứ cái này là cái gì, thì ngài Quy Sơn liền tỏ ngộ. Thì như vậy ở chỗ kia thì Đức Phật đưa cành hoa sen lên, ở đây thì đưa đống lửa lên thì nó khác là khác cái quỳnh qua sen với cái đống lửa thôi, nhưng mà chỗ khai thị ra chỗ gì? Chính là cái tánh thấy nơi mình đó, cái hiện hữu đó. Thì cái đó hai ngày tuy xa nhau nhưng mà chỗ thấy nó cũng gặp nhau, thấy không? Rồi sau này ngài Quy Sơn có khi là ngài Dơ Phất Tử lên, thấy không? Dơ cái Phất Tử lên rồi về sau này nữa thì có vị ví dụ là đưa cái cây gậy, thấy không? Đó, thì hoặc là trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật khai thị cho ngài A Nan đưa cái tay lên, thấy không? Thì như vậy đó, cái chỗ thấy đâu nó vẫn là khế hợp nhau. À, mặc dù sống cách xa nhau đó. Cho nên khi mà tỏa ngộ rồi thì cái chỗ thấy nó gặp nhau cho nên tâm mà nó không khác biệt rồi thì cùng với Phật tổ cái thấy nó không có hai, không có cách biệt thì Phật đồng tên đồng họ mình cũng được đồng họ với Phật luôn